Chàng rể quyền thế, chương 4301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, lần tiếp theo ngươi đi tế tổ, nói không chừng liền có thể đốt cháy tiền giấy. Cỏ trên mộ phần nhà ngươi cũng không xanh lắm. Khí tức của cả căn phòng bỗng đông cứng. Gương mặt xinh đẹp của Trịnh Hồng Mai cự biến, gào to nói: Vương bát đản, ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Có tin ta xé nát miệng của ngươi hay không? Lão Cao, chúng ta đi thôi. Đây là một tên giang hồ phiến tử. Tin tưởng hắn, thà chết còn tốt hơn. Đang khi nói chuyện, nàng liền muốn lôi kéo nam nhân của mình cùng ra ngoài. Ngậm miệng, Cao Minh Viễn đẩy Trịnh Hồng Mai ra. Sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Mở miệng nói: Bùi thiếu, ý của ngài là nói, tôi vô hậu. Cao Thành Dương, không phải con trai của tôi. Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà, nhẹ nói, từ mặt của ngươi, chính là như vậy. Đương nhiên, ta biết Cao Tổng nhất định không tin lời của ta. Nhưng bây giờ y học phát triển tốt, cứ tùy tiện làm giám định quan hệ cha con, chẳng phải rõ rõ ràng ràng sao? Nghiêm Giao lúc này nở nụ cười quái dị. Lão Cao, đại ca Bùi thiếu, không bao giờ ăn nói lung tung. Đại ca ta, đến tiền giấy mộ tổ tiên của ngươi còn biết. Đại ca còn cái gì không biết? Ta khuyên ngươi, nên đi bệnh viện một chuyến đi. Sau khi nghe lời này, vài tên thân tín đều nhìn Cao Minh Viễn với vẻ mặt cổ quái. Một người đàn ông, dù tuyệt vời đến đâu, kết quả đầu xanh mặt tía, nhi tử không phải của mình, thì đây chính là điều khốn nạn nhất trong đời. Cao Minh Viễn con ngươi khẽ híp một cái. Nháy mắt sau đó thần sắc hắn lạnh lẽo. Một cỗ nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn lan tràn mà ra. Bộp, Trịnh Hồng Mai dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cao Minh Viễn. Lão Cao, ngài nghe em nói, Thành Dương nhất định là con ruột của ngài. Cha con các ngươi phụ từ tử hiếu, và ngài không thể phá hủy mối quan hệ cha con chỉ vì một vài lời nói của người ngoài. Hự, cách chương.